Trưa nay mình thấy nếu mà cái người mà hiểu được tri túc á, ta trì luật thì cái từ cái nếp sống họ rất đơn giản, từ cái ngoại duyên ngoại cảnh đến cái nội tâm của họ là sống đơn giản. Thành thấy Đức Phật nói về cái tứ thánh chủng là cái cốt tủy của luật tạng thiểu dục tri túc, mà nói là bốn chữ thiểu dục tri túc đó là cốt tủy của nguyên một cái tạng luật, anh chúng nhớ. Thế thành là mà cái thiểu dục tri túc, cái vật chất là cái mà trợ duyên rất mạnh về cái vấn đề hai vấn đề mà ái dục. Cái ái dục đó là cái chánh nhân, cái chánh nhân cái từ vô thủy kiếp ta có cái tham, mà cái tham ái là con nó rất nặng. Hay nhưng mà cái những cái vật chất, những cái ăn uống, những cái mà bề ngoài đó là cái trợ duyên rất đắc lực đối với cái ái dục. Thành luôn luôn lúc nào Đức Phật đưa ra tứ thánh chủng đó là cảnh duyên ở ngoài, hay là cái những cái hàng rào, những cái điều kiện mà cho chúng ta bớt cái phát khởi phía ở trong. Thí dụ như kỳ rồi thì qua Đài Loan đến cái chùa của Ngài Quả Thanh, là cái người mà trì luật đệ nhất. Cái chỗ đó sắp cho cái chú sứ là 500 cái bình bát lớn đặt ở bên Trung Quốc, rồi là cho 10 cái tạng luật cấp trước thì giao lưu. Lại Hòa Thượng Quả Thanh, cái người mà được nổi tiếng là trì luật nhất của Đài Loan, mà kỳ rồi là Hòa Thượng rất có cảm tình với ở đây, ra tới ngoài cổng để mà rước vô. Cái nếp sống của Ngài rất là đơn giản, mà Ngài được Hòa Thượng Tịnh Không á mời qua Úc ở Brisbane á, cái chỗ mà Tịnh Tâm học hội của Hòa Thượng nó dạy luật nửa tháng, mà chính Hòa Thượng Tịnh Không xuống ngồi dưới để nghe Hòa Thượng Quả Thanh. Hòa Thượng Quả Thanh dường như sám 9-70 là giảng luật nửa tháng trời cho Tịnh Tâm học hội đó. Thế thì cái việc đó đại chúng thấy Hòa Thượng Tịnh Không là một người nổi tiếng của thế giới, mà tương lai có thể là thế giới đưa lên làm cái vị tổ thứ 14 của tâm tịnh độ. Cấp trước thì tính đưa Hòa Thượng Thiền Tâm của Việt Nam nè, ở trên Đài Ninh á, lên vị tổ thứ 14 về tịnh độ. 13 là ngài Ấn Quang, tổ sư Ấn Quang. 14 là chưa có. Không phải là mình tự xưng mình là mấy này vị tổ, nó không có nha. Khi mà tịch rồi người ở dưới á, người còn sống lại mà là tôn xưng lên, chứ không có ông tổ nào tôi là đệ nhị đệ tam tổ, không có. Người ta tôn xưng thì ngài tịnh không, thì tương lai hy vọng cũng có thể người ta sắp đặt rồi có thể đưa lên. Tại vì công hạnh của ngài rất lớn đối với sử duyên tịnh tâm, tịnh độ, cũng như là sách vở giảng rồi là ai thế giới ta cũng biết về cái tu tịnh độ, sử duyên tịnh độ, cũng như hồi xưa Hòa Thượng Thí Tịnh. Nên là chuyển dương về tịnh độ mới lập lên một cái hậu gì, hậu Cực Lạc Liên Hữu. Thì mình thấy cái sự tu, cái trì giới là cái sự sống, mà đối với luật là cái đó là cái thượng sách quý nhất. Nếu mình nói luật, đi đâu thì họ chê mình, chê sau lưng như thế nào thôi, chứ những người mà chân chánh không bao giờ, không bao giờ mà chê. Nó cái người trì luật hay mình nói đưa ra cái này là luật Phật dạy, điều là Phật dạy không ai dám bác. Nếu người bác nó thì không còn là một tỳ kheo, không còn là một cái người xuất gia như vậy nữa. Thành luật là cái chuẩn mực nhất, là cái la bàn, là cái hướng, chứ không ai mà bỏ luật mà lấy luật làm thầy. Thầy Đức Phật đã nói trở lại là sau này mình lấy luật làm thầy, mà mình nó căn cứ vào luật tạng thì không ai nói, nhưng không ai dám cãi. Cái này Phật chế ra thì cái đó là một cái mực thước như vậy, mà mình muốn làm được cả phần nào mình làm, còn không làm thì đó tùy mình thôi, chứ không ai dám chê cái điều mà Phật đưa ra. Thành cái người giữ luật là cái người đi đâu cũng là quý, nhớ, đi đâu cũng là quý, đi đâu cũng được tôn trọng, không ai tôn trọng người phá giới bao giờ. Nhớ, thành tôn trọng cái người mà trì luật. Dầu mình có dở mà mình trì luật thì cũng ấy, coi như Hòa Thượng y như không có rời đó, ra khỏi cổng ba y, trên mình vẫn đắp y luôn như vậy. Hai đầu chúng thì mặc y phấn tảo, lượm những cái giả rách, chứ không phải ra chợ mua mấy khúc giải về cắt lại nhỏ nhỏ, không có. Lượm giả rách thật sự, đó là ý nghĩa của phấn tảo. Thành cái thiểu dục tri túc là nó có giá trị rất là lớn đối với vấn đề mà chế ngự cái dục vọng của mình. Nếu mình chạy theo một cái sự mà hưởng thụ, chắc chắn rằng không cách nào mình chế ngự, mình trừ được vấn đề cái gốc rễ mà cái tham ái của mình từ vô thủy. Thành tất cả những cái gì đưa ra để mà hạn chế cái ngoại duyên ngoại cảnh, cái duyên đó, đối với cái chánh nhân đó là cái ái dục. Từ bớt ăn, bớt ngủ, từ mặc, hay là tất cả gì cứ hưởng thụ xung quanh mình đều là tô điểm thêm cái ái dục. Mà mình hạn chế cái phần đó, tất nhiên cái ái dục của mình á thiếu cái duyên để mà cho nó phát triển mạnh, nó rất quan trọng. Thành cái nếp sống của một người xuất gia luôn luôn lúc nào đơn giản thiểu dục tri túc, không có xa hoa, không có là hưởng thụ. Nếu hưởng thụ được chúng ta khó vấn đề mà giữ được cái những cái điều mà quan trọng mà Đức Phật đưa ra, những cái giới mà căn bản khó nhất là vấn đề mà dục vọng về cái ái dục. Cái đó là số 1 thôi nè. Nên thành Phật nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại rất nhiều mọi phương diện á, từ ăn mặc ở là tam thường luôn luôn lúc nào, đừng cho nó đủ. Nó đủ thì dục vọng nó phát sinh đi. Đó là cái điều nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Thành là cũng có một cái thời gian nào ông Hòa Thượng mà quá thanh cũng có thể ông qua bên đây, qua bên đây để mà thăm. Tại vì cái chỗ đó từ cái sự tu đến cái sự sống á, mình thua họ cái là mình còn hưởng thụ nhiều. chứ bên kia là hưởng thụ rất hạn chế của một cái nước tư bản văn minh, vật chất đầy đủ nhưng rất hạn chế. Mình hưởng thụ nhiều hơn họ, sung sướng hơn họ, mình bảo đó. Nhưng tư tưởng cái hành trì nó hơi giống nhau á, ha. Thì ngài cũng trình bày ở trên nóc chùa luôn luôn, lúc nào để trì giới niệm Phật, bốn chữ đắp thiệt lớn ở trên trì giới niệm Phật, ha. Thì ngài mới nói rằng đó là lấy cái trì giới để chế ngự ngũ dục, đó là hợp tiêu chí của mình ở đây. Hằng ngày lấy cái trì giới để mà làm giảm bớt hay là tiêu diệt cái ngũ dục, tà sắc danh thực thùy. Chỉ có cái giới mới là đối trị với cái địa ngũ dục mà thôi. Đó mình kêu lấy cái tiêu chuẩn là trì giới để mà hạn chế hoặc là diệt cái vấn đề mà ngũ dục. Rồi pháp môn niệm Phật để giải quyết sanh tử trong kiếp này, thành với trì giới niệm Phật này, đó là chính. Thế thì mình hợp với cái đường lối này, từ đầu thầy cũng chủ trương tại nội viện này là trì giới niệm Phật, là trì giới để mà giải quyết chế ngự vấn đề ngũ dục. Niệm Phật đã giải quyết sanh tử trong một đời này, khỏi trở lại. Nếu có trở lại nữa thì vì cái quyền lực chứ không vì cái nghiệp lực thì nó cũng hợp. Nhưng mình đấy mình sống xa hơn họ, sống xa hơn, mặc quần áo này xa hơn. Còn kia các ngài là mặc y phấn tảo, cái hậu là phấn tảo, giá y nó giá nhiều lỗ lắm. Nói rồi y cũng luôn luôn lúc nào trên mình, tiền thì không biết tới, không giữ, nhớ không giữ. Còn cái chỗ khác thì Nam Phổ Đà thì coi như là đỡ hơn chút, coi đỡ hơn chút là tắc tịnh, thuyết tịnh rồi giữ nha. Còn chùa Bên Ni thì là hai cái giới đài của Bên Ni á, thì một chỗ thì coi như không biết tới tiền, muốn mua đôi dép thì viết lên bảng là đàn na họ là thấy gì họ mua đem vô cho mình, chứ không biết tới tiền, không đụng tới ha. Còn cái chỗ thì xài cũng hơi sang chút, tại vì Phật viện và Phật viện luật thành là hơi thoáng chút, thoải mái một chút, chứ không có khổ hạnh lắm ha. Thì đó là mình thấy cái nếp sống từng cấp bậc. Nhưng mà mình thấy là nếu mà chúng ta sống đi sâu vào trong cái tứ thánh chủng á, hay là cái dục vọng nó ít phát khởi hơn, cái diệt nó mau hơn. Còn chúng ta sống mà vấn đề mà là nó còn hạn chế phần nào thôi, thì chắc chắn là mình cái đường đi nó dài, thời gian nó dài để chúng ta chế ngự. Còn nếu khổ hạnh nhiều chừng nào mình thấy nó dễ tiến trên cái đường tu của mình. Ha, thì cái đó mình coi lại mình nha, đại chúng coi lại mình. Mình hưởng thụ nhiều hay ít, cái sự ham muốn của mình nhiều hay ít, khó lắm chứ không phải dễ. Thì mình tập, ai mà chế ngự được nhiều cái sự dục vọng của mình á, thì mình đi mau. Ai mà hưởng thụ mà nó hạn chế tối đa, khi mà nghiêm khắc đối với mình á, thì người đó nó mau hơn, dễ điều phục đối với cái ái dục của mình. Còn nếu mình là cứ lơ lơ dễ dàng với nó thì con trâu nó khó điều phục. Điều phục nó cũng lâu lắm mới điều rồi nó thuận được. Thành cái đó tự mình. Tại ở đây thì nó là ai cũng tự lo nấy hết, chứ không có ta hỗ trợ về ngoài thôi. Cả tăng ni xuất gia chúng ta mà tự lo cho mình, tự thương mình mà mình lo cho mình thôi. Thế mình là nếu mà nó chạy ở ngoài nhiều, cảnh duyên ở ngoài nhiều á, mình không chế phục được mình thì đó, cái đó là mình thiệt thòi chịu. Gặp cảnh duyên mình không bao giờ thắng được mình, mình không thắng được cái cảnh duyên, không thắng được cảnh duyên đâu, khó lắm. Mà mình không thắng được cái cảnh duyên mình mất mình, coi như là mình thua cuộc, là trái với cái bản nguyện ban đầu của mình xuất gia. Tự mình phản lại mình, phản là thầy tổ, phản là tam bảo, phản đàn la thí chủ, phản là tứ ân hết á. Nghe này là làm sao ha, mình thắng phục được chính mình, cái dục vọng của mình cái từ quá khứ tới giờ. Nghe thì không có một cái người nào mà không nỗ lực ha, một nông dân nào không cày sâu cuốc bẫm cực khổ dầm mưa giải nắng mà được lúa khóc này nó tốt. Nhớ không có, ngồi không không vậy không bao giờ có đó. Thì cái sự tu hành chúng ta nó cũng vậy, là phải ai cũng gia công nhiều, gia công từ bớt ăn, bớt ngủ, bớt đủ thứ cho cảnh duyên ở ngoài. Mà bớt như vậy mình mới lặn sâu nội tâm. Còn nếu mà chúng ta cái cảnh duyên ở ngoài thì nó ngoài nó không lặn sâu được. Nhiều vị coi như là phước báo nhiều, vật chất nhiều, hưởng thụ nhiều, mà thấy trật trật ngoài không à. Cái trí sâu nó không có, cái nội tâm phần sâu nó không có, nó cạn lắm. Cái phước báo nhân thiên ở ngoài thôi. Thế thì chúng ta nhìn nó chúng ta thấy để mà chế ngự chính mình như thế nào. Mà cái đó là cái rất quan trọng cho cái người tu. Khi cái cảnh duyên mà nó đến á, mình chế ngự được mà mình thấy rất hạnh phúc an vui. Còn mình thua cuộc thì coi như là thua, coi như mình bại trận. Cái trận giặc mà làm đánh nó mới bại trận đó. Còn mình thắng được những cái cảnh duyên đến mình thắng được, cho mình thấy rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Khi mình thắng một cái sự cố nào đó đến, có thể đưa đến mình phá giới, nhưng mình chế ngự được, mình thắng được mình qua cái việc đó rồi, mình thấy rất là hạnh phúc, rất là cái vững cái niềm tin đối với mình. Chứ mình thua cuộc thì coi như rồi, một cái vị xuất gia mà chúng ta thua cuộc, bà thầy nói là chúng ta là một chiến sĩ đánh trận, mà trận từ cái trận lớn đến trận nhỏ. Ha, còn nếu mà trận lớn mà mình thua thì coi như là mình đã tử vong, đó là tử vong. Ha, còn những cái nhỏ nhỏ nó bắt mình bỏ tù cách này cách khác thì cũng có ngày ra, là mà cái đó cũng mất cái thời gian, mất gì cái tư cách của mình hết. Thí dụ mình phạm tăng tàng, phạm ba vật đề, thâu lăng giá thì đó là chưa tử hình. Ha, nhưng mà mình có thể làm mới trở lại. Ha, thì về cũng đâu có bằng những người mà ta không phạm. Ta thắng được những cái trận giặc như vậy thì ta anh hùng. Nghe nhớ. Mà muốn thắng như vậy không phải là nó đơn giản để thắng, mà phải như thế nào mới thắng. Có quân đội trong tay, rồi có vững mạnh, rồi có đủ thứ những cái mà mới là thắng được cái giặc. Chứ bây giờ sơ sơ thơ thơ rồi thắng. Nghe thầy này, đó là cái rất quan trọng nha. Hôm nay chúng ta học chánh thức về cái nói dối, phải không? Cái giới thứ tư giọng ngữ đó, phải không? Thầy trước mình học nói sơ sơ thôi. Thì cái giọng ngữ này á, đó là trong cái giới của Bồ Tát giới, nó có một cái chung là giọng ngữ là nói dối, dịch là nói dối. Mà nói dối này chỉ có một cái thiên, hay là nó mình nói Bồ Tát giới này chỉ có hai thiên, là thiên trọng và thiên khinh. Ha, thiên trọng là 10 giới, thiên khinh 48 giới. Mà cái nói dối này nằm nhầm cái thiên trọng, thì nó gồm cả nói dối thường và cái đại giọng ngữ. Giọng ngữ thường và giọng ngữ đại giọng ngữ thành cái từ cái tội nhỏ nhẹ đến cái tội nặng. Rồi bên tỳ kheo thì chia ra cái giọng ngữ này nó nhiều thiên lắm. Mà nếu mà nói là cái thiên mà chánh thức của giọng ngữ của thinh văn á, nó có hai thiên. Thiên Ba La Di là thiên ba vật đề, mà thiên Ba La Di là nói đại dòng ngữ, gọi là mới là Ba La Di, nó là đại dòng ngữ để mà đối với cái tiểu dòng ngữ. Nha, tiểu dòng ngữ thì có trong cái thiên ba vật đề của bên thinh văn, nó là cái giới đầu tiên là nó dối. Nha, nó dối, nhưng mà thật sự nó cái dòng ngữ này thì nó có mặt tất cả các tụ đó, của tỳ kheo, tất cả các tụ đều có mặt. Nó chính là nó phụ đều là có mặt trong năm tụ của tỳ kheo á. Hay năm tụ của tỳ kheo, thứ nhất là gì? Ba La Di nè. Thứ hai là Tăng Tàng. Thứ ba Thâu Lăng Giá. Thứ tư nữa Ba La Đề Đà Xá Ni. Và thứ năm Đầu Kiết La. Rồi mình không chia ra thêm. Nếu mà nó tụ là bảy tụ, nhưng mà mình cái Đầu Kiết La này mình không có phân ra thêm cái tụ Thâu Lăng Giá, hay là nói về nó có năm thiên thì nó có đủ. Năm thiên từ cái Ba La Di cho đến Đầu Kiết La có đủ. Mà bảy tụ này cũng có thể nó đủ. Nó rộng hơn, bảy tụ cũng là đủ của cái hàng sinh văn. Bây giờ mình phân tích, ví dụ như là nói về cái bảy tụ á, Nếu mà nói là cái tụ mà nặng nhất là ba la di, đây là cái giới nào mà nói là phạm ba la di của thinh văn, của nói dối. Thinh văn nói dối là giới gì mà phạm lớn nhất của trong cái tụ ba la di của thinh văn là cái gì? Là coi như là đại vọng ngữ, tự ngôn chứng thánh, đó là nằm về cái thiên thứ nhất nè, hay là cái tụ thứ nhất. Rồi cái là cái tụ mà thứ hai của tăng tàng. Con tăng tàng là những cái giới nào thuộc về nói dối, thuộc về cái dạng nói dối. Nhớ là rồi học giới đó, cái này là đánh cách cái dạng này, dạng ta ôn lại đó, ta ôn lại giữa thinh văn và bồ tát. Chứ có khi thinh văn là không ấy được, quên à, không có nhớ được. Cái giới nào mà thuộc về tăng tàng mà nằm ở trong vấn đề nói dối, ai nói em biết rồi? Vu khống, nhớ nha, cái vu khống vô căn cứ, thế là nói dối, không có cái bằng chứng gì hết. Rồi cái giới kế nó là có bằng chứng mà vinh lấy chút tội này mà đưa qua cái kia, vu khống nhưng mà vinh lấy chút tội kia. Còn đó là nếu mà nói mà nó trúng nhất á, là cái tăng tàng vu khống không căn cứ, đây là cái là nói dối hoàn toàn. Cái gì nó giống 100%, nó không có căn cứ. Còn cái giới kia là có căn cứ một chút, nhưng mà không phải vinh vào chỗ đó để mà nói cái kia. Còn mấy này vu khống hoàn toàn, nó là cái giới mà vu khống không căn cứ. Thành ra người ta nói về định nghĩa hai chữ vọng ngữ á, là miệng và tâm nó khác nhau. Còn dầu đó mình nói sai mà cái tâm mình tưởng là đúng thì cái đó không thể nói dối. Nói dối là cái miệng và cái tâm nó khác nhau mà. Tâm mình hiểu một đường, mình cố mình nói như vậy ta mới nói dối. Chứ mình sai lầm, mình nói cái đó nó thiệt, mình thấy nó thiệt thì cái đó không thành nói dối. Nhớ, nó lầm thôi chứ không nói dối. Lầm cái đó, như là thí dụ như nó là tăng thượng mạng, không thể nói dối. Nhận lầm trong cái sự tu của mình, nhận lầm thì cái đó không thể nói dối được. Thì là về cái tăng tàng, chỉ có điểm quan trọng nhất là cái giới mà giới thứ 8 là vu khống không căn cứ. Không căn cứ, nó là về cái thiên thứ 2. Hay là nói về cái tụ thứ 3 nè, thâu lăng giá. Thâu lăng giá mà là một số gần giống mà chưa thành cái căn bản, tôi gọi là phương tiện tội của ba la di và tăng tàng. Đó là cái tụ thứ ba, cũng thuộc về nói dối. Nói dối mình nói cái người kia mà người kia không rõ ràng thì không kể kết tội tăng tàng ở ba la di được, mà thâu lăng giá của tăng tàng ở ba la di nghe không rõ. Nên đó là cái tụ mà tụ thứ ba. Còn cái tụ mà võ thinh văn là thiên ba vật đề, cái tụ ba vật đề là cái giới nào? Cái giới nào mà có ba vật đề của thinh văn á, là nói dối. Nói dối liên quan cái vấn đề, ví dụ như là tỳ kheo tượng lực chẳng hạn, trong tứ phần kể la hồ la, đó là trong căn bản á. Thì cái đó thuộc là nói dối cái giới thứ nhất. Với trong cái ba vật đề có cái điều nào được gọi là nói dối nữa? Coi nói dối trong ba vật đề nữa. Ba vật đề nói dối á, giới thứ nhất của ba vật đề là nó rõ ràng rồi. Tường lực nó nói dối, cố tình nói dối. Lào la là vì nói chơi để nói dối. Nhớ là trong tăng tàng có những cái gì mà nó nói dối nữa. Ông đệ ít có đọc trong giới đó, là một số tỳ kheo lục quần vu khống ghét thập thất quần tỳ kheo đó. Rồi vu khống thập thất quần tỳ kheo phạm tăng tạng, Đức Phật kết ba la di. Còn nếu là vu khống người ta phạm ba la di thì kết tăng tạng, nó rõ ràng. Còn vu khống là kia phạm tăng tạng thì kết ba vật đề, nó là cái giới thứ mà 80 hay mấy ở trong Tăng Tạng á, là một số tỳ kheo lục quần ha, tại vì nhờ mượn ha nói thập thất quần tỳ kheo ta không nghe, mấy ông nhỏ là không nghe, không nghe thì ta lục quần tỳ kheo mới nói là mấy ông lớn ha, tu lớn ha, là thập thất quần tỳ kheo nói dạ có mấy thầy lớn, nhưng mà thầy không phải bổn sư tụi tôi, không phải bổn sư tôi, thầy không thể dạy tôi vấn đề đó được, nó không nghe. Hoặc giờ đi đường lục quần tỳ kheo mượn thập thất quần tỳ kheo nhỏ đi gánh đồ giùm, mấy ông nhỏ này không chịu gánh, không chịu gánh thì ông ở kia hỏi là ai lớn, mấy ông lớn là tu lớn, mấy ông nhỏ kia nói là biết thầy lớn nhưng thầy không phải là sư phụ tôi. Đó là sao nè, cái lục quần tỳ kheo ghét mấy ông thập thất quần tỳ kheo nè, rồi mới vu khống cách này cách khác, cái thuộc về cái nói dối mà thuộc về ba vật đề. Rồi bây giờ cái độc kiết la nè, về cái thiên mà nhẹ nhất là độc kiết la, là những cái giới nào thuộc về độc kiết la mà nói dối. Ai nói được cái này hay á, trong độc kiết la mà nói dối sẵn người ta, ta mới ôn lại ba vấn đề đó. Ai học kỹ cái này thì mới nhớ ba này. Trong độc kiết la mà nói dối, ai mấy ông tỳ kheo là ai là nhớ là đó, làm sao mà nói dối phạm ba vật đề, mà giờ nói dối người ta nói là phạm độc kiết la thôi, học không kỹ nha, năm nay giới tỳ kheo không kỹ nha. Ai nói nhớ, ai nói là giỏi, mấy cô ai nhớ, nên là sao phạt cho là phạm tội độc kiết la. Mà độc kiết la có hai cách sám hối, một là đối với một người ở chỗ khuất sám hối, thứ hai nữa là nói về cái tâm niệm sám hối, mình chỉ trách mình thôi, chỉ trách tâm mình. Ai nhớ mấy thầy mà có dự là xuất tội tăng tàng cũng nhớ vụ đó nha, phú tàng. Thí dụ như mình phạm, mình che giấu một đêm, rồi nếu có Bồ Tát hỏi là thanh tịnh không, mình im lặng, nhớ im lặng, mà im lặng vậy nhận mình là mà thanh tịnh mới cho Bồ Tát, nó phạm độ kiết la, giấu một đêm rồi phạm độ kiết la, phải không? Đó, nếu mình phạm tội tăng tàng chẳng hạn, là giấu một đêm cái tăng tàng ta chưa nói, cái tội căn bản ta chưa nói, trước khi sám hối cái tội căn bản phải sám hối cái độ kiết la nữa, tùng sanh, để một đêm này tùng sanh độ kiết la, qua đêm thứ hai nữa là lần lượt tùng sanh thêm, nó tùng sanh của phú tàng đó. Thế rồi là hỏi ông có Bồ Tát, ông có dự hay không? Nếu có dự, dự người ta hỏi mấy ông thanh tịnh không, im lặng, thấy không? Im lặng, im lặng, mình nhận mình là thanh tịnh, mình không phát lộ, tất nhiên độ kiết la. Còn thêm nữa là phạm ba vật đệ, đó là cái nói dối mà lạc trong cái thiên độ kiết la. Nhớ mấy ông đệ này nhớ không? Đó là độ kiết la của nói dối. Thành cái giọng ngữ này nó nằm hết trong cái năm thiên và bảy tụ trong này, nó có mặt hết ra trong đó. Cái nói dối từ cái nói dối lớn đến nói dối nhỏ thì coi như là phạm trong này hết á. Đó là nói về cái nói dối. Cái mà cái nói dối á, thì cái đa số cái phần lớn nếu đại giọng ngữ là vì danh và lợi, còn nếu mà tiểu giọng ngữ thì chưa hẳn đó là danh lợi. Cũng như là ông La đâu có danh lợi gì đâu, mà ông thích nói dối. Phật ở chỗ này người ta hỏi thì nó ở chỗ kia, nó là cái tánh là chơi, thích chơi giỡn vậy thôi, chứ không có cố ý có vụ lợi, không danh không lợi. Còn cái đại giọng ngữ hoàn toàn nói về danh và lợi. Mà nếu là danh lợi đó thì đại giọng ngữ đó là cái tội, kết tội nặng, kết tội trọng, thuộc về cái đại giọng ngữ. Mình gạt người ta, cái giọng ngữ tính cách mà nó gạt. Thì ở trong này cái thinh văn thì có phân tích rất kỹ nha, rất kỹ những cái phần cái giọng ngữ đó. Ở trong này học Bồ Tát nói dối nè, về giới thứ tư á, Nếu là Phật tử tự mình nói dối, dạy người nói dối, phương tiện nói dối, nhân nói dối, duyên nói dối, cái thức nói dối, nghiệp nói dối, cho đến không thấy nó thấy, thấy nói không thấy, hoặc thân nói dối, tâm nói dối, là Phật tử thì phải thường chánh ngữ chánh kiến, mà làm cho tất cả chúng sanh sanh chánh ngữ chánh kiến, nhưng trái lại làm cho mọi người sanh tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp, thì Phật tử này phạm tội ba la di. Đây này là gồm hết những cái nhẹ cái nặng, nói dối thường và nói dối lớn, đại dòng ngữ giả dối không chân thật, lừa phàm dối thánh, làm mê hoặc tâm người, gọi là nói dối. Việc này có bốn thứ sai khác là nói dối: thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, cho đến nghe hay biết vân vân, cũng lại như vậy. Gọi chung có tám thứ nói dối: nhãn căn gọi là thấy, nhĩ căn gọi là nghe, ba căn tỷ thiệt thân gọi là giác, cũng gọi là xúc, tỷ cũng có thể gọi là nghe, ý căn gọi là biết. Lại nữa, thật có nói không, thật không nói có, cho đến pháp nói phi pháp, phi pháp nói pháp. Tóm lại, khi lời nói trái với tâm đều gọi là nói dối. Ở trong này ta phân ra từ là từ cái sự nói dối điều thứ nhất. Thứ hai là thân thiêu dệt. Thường thường nó nói dối thuộc về cái miệng, người ta nói thân ta mà khẩu tứ. Nói thiêu dệt, nói những lời hoa mỹ phù phiếm, không có ý nghĩa lợi ích, và tất cả lời luận bàn thế gian như việc vua, việc giặc, ăn uống vân vân đều gọi là nói thiêu dệt. Thứ hai là nói đâm thập, đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, gây sự ly gián khiến họ tranh cãi với nhau. Thứ tư nói là ác độc, nói là cọc cằn, mắng nhiếc, mắng chửi, tức giận, trù rủa, khiến cho đối phương không chịu nổi. Đó là cái này ta đưa ra cái miệng nó có cái bốn điều, ta khẩu tứ. Thế thành là sinh văn thì gọi là kết tội giữa cái thân và khẩu. Mà đây ta đề cập đến thân cũng nói dối. Thân cũng nói dối, không dùng cái miệng mà cũng vẫn nói dối. Thí dụ hỏi thầy chứng quả không, cái gật đầu cũng là nói dối vậy. Đang cầm cái ổi trên tay ta hỏi thầy có chứng quả không á, mình chỉ trong đó, đâu có nói lời nào đâu, chỉ thân cũng nói dối, cũng vẫn đủ kết tội. Ngữ nói dối rồi nhưng mà thân cũng nói dối. Mà ngữ thì ta bốn điều này: nói dối, nó thêu dệt, nó đâm thập, nói ác độc. Giới này chính là ngăn cấm tội nói dối. Ngoài nói dối, nói chân thật, giới này còn chế nói đâm thập, nói ác độc. Cái này là nhiều lắm nha. Cho mình thấy nếu mà mình tập làm sao mà đừng có nói thị phi là cái rất hay. Mình tới người này người kia không bao giờ mình bàn luận gì với thầy kia hay, thầy kia dở, thầy kia lỗi, thầy kia không gì cái này kia. Đừng bao giờ nói chuyện người khác, và cái đó là cái hay nhất nha. Ít có người đó. Ở đây có một hòa thượng, thầy sống với hòa thượng Minh Tâm mà gần năm, trên 50 năm rồi, từ năm 64 đến bây giờ nha, không bao giờ trên bữa cơm, trên ngồi chỗ nào, bàn trà bàn đầu, không bao giờ nói lỗi hay nói cái hay của người khác, không có. Hồi trước ông làm chi khố, rồi sau này ông làm chi viên trên kia, không có nói, không có nói ai đó. Ai nói cho ngầu nhất định là ông không có xen vô nói thầy này thầy kia, không bao giờ có. Hay dở không bao giờ có, cái đó cái đặc biệt là chúng nhớ cái khó lắm vậy. Chứ ngồi lỡ nhau thì thị phi à. Mà để nhớ, thường thường thị phi ít bao giờ nói việc tốt của người lắm, nói việc xấu, moi móc ra cái việc xấu. Thôi trong chúng có nhiều thành thần lắm. Có một ông thầy á, ông ngồi thì ông chỉ trích, nhớ, ngồi mở miệng là chỉ trích thầy này thầy kia thầy nọ đủ thứ đó. Nó có lỗi người ta không à, nó lạ chứ. Nói vậy để ra để mình thấy, để mình xét lại mình, xét là mình có cái tánh đó hay không, có cái nghiệp đó hay không, là mình sửa nha. Chứ mình nói xấu người khác á là có hai cách. Một, nói để mình học, để mình nhìn, để mình sửa là khác. Còn nói để mà sướng miệng, để chỉ trích người ta là nó khác. Mà thường thường đa số nói là nói xấu để mà chỉ trích ta, chứ không phải nói lên cái xấu của người ta để mình học đó. Thế thành người ta dùng cái từ ngồi lê đô mắt á, chụm nhau, nhất là mấy cô, mấy người nữ nha, chụm lại nhau cái nói chuyện người khác á, nói sống trên sống dưới đủ thứ đó, mà nói người xấu người ta không à. Cái đó là thị phi nhân ngã, khó lắm. Cái đó khó, mình có cái tánh đó là cái tánh mà ta nói tánh xấu á, nó khó sửa. Giới này chính là ngăn cấm tội nói dối. Ngoài nói dối, nói thêu dệt, giới này còn chế nói đâm thập, nói ác độc. Nặng thuộc về hai giới rao nói lỗi của bốn chúng và đó quỷ bán tam bảo. Cái nặng thì nói hai cái giới mà rao nói lỗi của bốn chúng và quỷ bán tam bảo là cái giới thứ sáu của cái mười giới trọng này. Và quỷ bán tam bảo là giới thứ 10 liệt vào ba la di của cái Bồ Tát giới này, 10 giới trọng á. Hay ta nói nặng thuộc về giới rao nói lỗi của tứ chúng. Mà rao nói lỗi này là chúng ít bữa là chúng ta học tới đó là chúng có lỗi, nhớ chứ không phải chúng không nói lỗi. Chúng có lỗi mình nói cái lỗi của chúng, có người kia có lỗi mình nói, chứ không phải là vu khống. Ta có lỗi mà nói là quỷ bán tam bảo, đó là hai lỗi là thuộc về nặng, thuộc về ba la di ở trong này, là giới thứ 6 và giới thứ 8 của ba la di. Nếu nặng còn nhẹ thuộc về giới thứ 13 và giới thứ 19 chế ra. Nhẹ này là thuộc về giới thứ 13 trong cái giới của Bồ Tát Thinh Văn, là giới quỷ bán cái người tốt của Bồ Tát là dùng như là quỷ bán. Thì cái giới thứ 13 này quỷ bán cái người tốt, là nào là quốc vương, nào thiện tri thức, mình đem mình ghét mấy người đó mình ra mình quỷ bán. Đó là cái giới thứ 13, thuộc về thứ 13 nếu nhẹ thì thuộc về tà tàu khinh cấu. Giới thứ 19 là nó là đâm thập, đâm thập đầu này đầu kia, nó thuộc về nhẹ. Mà nặng là rao nói ta lỗi tứ chúng và quỷ bán tam bảo thuộc về ba la di. Mà nhẹ này thuộc về cái 48 giới khinh, nó là quỷ bán cái người tốt. Mà cái người tốt là mình đem ra quỷ bán như vị chi sự, hay là những cái người mà vua quan, những quý nhân này kia nọ đó, mình đem ra đó là nó quỷ bán cái người tốt. Rồi nó là đâm thọc cái giới 19 thì chúng ta chưa học trong cái giới khinh. Nói dối nặng, tự nói tôi đắc quả, cái này là nói về ba la di của là nói đại dòng ngữ á. Nói dối nặng, tự nói tôi đắc quả thập địa, quả bích chi Phật, tứ quả, tứ hướng, tứ thiền, tứ không, thành tựu pháp quán bất tịnh, quán sổ tức, lục không, bát giải, trời, rồng, tu la, quỷ thần đều đến vấn đáp. Hoặc nói tôi đã đoạn hết kiếp sử, hoặc nói lìa khỏi ba đường ác. Những việc trên đây đều là giả dối, chỉ vì mong cầu danh lợi nên gọi là dối nặng. Nó nói dối nặng á. Còn nói mà mình đắc quả, chứng quả mà nói không đúng đối tượng, phạm gì? Phạm gì ba vật đề? Mình có chứng thiệt, đắc quả thiệt mà mình nói không đúng đối tượng thì cũng có lạc vào trong cái danh lợi không đúng đối tượng. Ha, là nếu mình được những cái quả đó, những được cái đó đó, không có tâm khoe khoang, mình nói đúng đối tượng. Đúng đối tượng để làm gì? Ví dụ mình nói cho thầy tổ mình, hai người nào có sự tu hành đó, để coi coi việc đó mình được như vậy có phải hay không, thì không cầu danh lợi. Ha, nhớ là nó không cầu danh lợi thì cái đó mà không đúng đối tượng phạm ba vật đề, còn đúng đối tượng là không phạm. Nó trong luật ta phân tích kỹ vậy. Mà chứng thiệt, đắc thiệt mình nói. Còn nếu không có mình nói ra vào không danh lợi gì cũng là ba la di. Mà thật sự nếu mà không danh lợi nói, đâu có ai nói ra để làm gì. Nó là danh là lợi. Thì cái nói dối là trong đại vọng ngữ này, nhắc lại trong thinh văn là thuộc về cái duyên thở nào. Trong nếu mà nói tứ phần là nói về gì, gọi là Đức Phật nói là đại vọng ngữ nè. Cái duyên khởi của tứ phần, là ai? Một số tỳ kheo ở sông Thắng Huệ, ha, sông Thắng Huệ lại cho mình để nhớ những cái duyên khởi đó, gặp cái an cư mà mất mùa, Đức Phật mới nói là tập trung một chỗ an cư như vậy không đủ vật chất để nuôi hàng tỳ kheo đông. Tại vì thời Phật đó, thường thường Đức Phật đi đâu á thì 1250 vị tỳ kheo đi theo, coi là tùy tùng Phật hậu á. Mà 1250 vị là cái văn của Hán Tạng, nhớ văn Hán Tạng thì ưa dùng 1250 vị, còn nếu văn Bali thì ưa dùng nhiêu? 500 à, 500 vị tỳ kheo theo Phật. Ai nhớ là nó 500 vị tỳ kheo á. Ha, thì Đức Phật cho đông đảo quá như vậy thì Phật nó là ở một chỗ tứ sự cúng dường rất là khó, tại vì mùa màng dân chúng họ thất bát, họ đói khát như vậy, thì các ông chỗ nào mà có thiện hữu tri thức, có quen cái này kia nọ, các ông về đó để mà hành đạo tu hành 3 tháng. Thì riêng một số tỳ kheo ở sông Thắng Huệ mới nghĩ rằng mình mới xuất gia. Mà nếu mà nói về cái bộ căn bản thì là một cái số tỳ kheo này mới xuất gia mà cái duyên là 500 cái ngư phủ mà ở sống bờ sông Thắng Huệ có 500 tay lưới, nhớ việc đó chưa? Rồi có Ma Kiệt Đại Ngư á, được có Ma Kiệt Đại Ngư, Đức Phật nó thuyết pháp này kia nọ, rồi cái đó nói thì cái dạng thì căn bản nha. Rồi mới là những cái vị đó khi mà nghe Phật nói sát sanh tạo lỗi cách này cách khác, mới là hồi tâm xin xuất gia. Thì đến Đức Phật, Đức Phật cho xuất gia hết 500 vị này cạo tóc cho xuất gia. Xuất gia thì gặp mùa đói như vậy, hơn nữa mấy người này lười biếng, nó mình bây giờ mới xuất gia mà về quê mình, rồi ta thấy mình tu rồi ta hỏi mình giáo lý mình đâu biết đường nói, ta hỏi cách tu mình đâu có biết, hơn nữa là đi ôm mình bác hất thực này kia nọ cũng khó khăn, thì thôi mình giả giờ người này nói người kia đây là 500 vị a la hán chứng quả như vậy, ngồi liêm diêm mà trong trống là bàn là có 2 ý. Một ý là nó chứng qua la hán không ai dám hỏi vậy, thánh là không dám hỏi. Thì họ khỏi hỏi mà mình không biết đường đâu, mình trả lời khỏi cái nạn đó. Cái nạn thứ hai nữa là coi như là khỏi làm gì hết, A-la-hán ai cũng cúng với đầy đủ lợi dưỡng. Thì sau 3 tháng an cư rồi, những cái vị mà sống ở bờ sông Thắng Huệ mới về đảnh lễ Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Hoàng. Trong căn bản này nói rất tỉ mỉ. Khi mà về một số tỳ kheo ở nước Xá Vệ, chỗ khác mà về thì ốm o xanh sao vậy. Còn những cái vị tỳ kheo này ở sông Thắng Huệ về, người nào cũng mập, cũng là dư ký không mà hồng hào. Thường thường về Đức Phật mới an ủi, hỏi các ông có an lạc hay không, 3 tháng an cư các ông có hòa hợp hay không, tứ sự cúng dường đầy đủ không. 3 cái điều đó là 3 cái điều Đức Phật thường xuyên lấy an ủi hàng tỳ kheo. Nói ông có ở chung có an lạc hay không, rồi ở chung có hòa hợp hay không, cái đó là nó cái chính của bản thể tỳ kheo á. Bước 3 nữa là cái phần phụ thêm, không đóng vai mà nó nhỏ, tất nhiên là tứ sự cúng dường của hàng tỳ kheo. Cái đó là cái mà để nuôi tỳ kheo, chứ nếu mà ăn lạc ấy không mà tứ sự cúng dường không có thì hàng tỳ kheo cũng không thể sống được hành đạo được. Nên Đức Phật thường thường hỏi 3 cái điều đó, hỏi chính ăn lạc rồi là hòa hợp rồi mà có sự cúng dường đầy đủ hay không. Thì những cái vị tỳ kheo ở những cái nước khác, ở chỗ khác mà về đó nói chúng có an lạc hòa hợp nhưng mà sự cúng dường rất là thiếu thốn. Thế nhưng mà họ cũng cũng được cái là cái nhờ cái sự an lạc hòa hợp với sự nỗ tâm, nó giàu có thiếu thốn người ta cũng vẫn hành đạo được, cũng đủ. Đại chúng nhớ đó là chỉ những người hiểu dục tri túc á. Thành nếu mà chúng ta ở cái một cái trú xứ mà có dụng công nhiều, cá nhân có dụng công nhiều, ăn ít mà mình sống nội tâm được, có sự an lạc ở phía bên trong á, sống chánh niệm nhiều thì vẫn khỏe mà không bao giờ đói, ít thiếu thốn ít đói. Đại chúng nhớ cái này là thực hành cá nhân mình, cái đó là thực tế nhất. nhiều vị đã đạt được đó. Ăn rất ít ngày bữa thôi, ăn cũng có sang trọng gì hết á, có thể thiếu thốn nữa chứ không đầy đủ, nhưng mà họ có cái nuôi ở bên trong. Mới có vấn đề mà thiền diệt thuật đó, lấy cái trong cái thiền định để mà làm cái món ăn, hay là mình sống đời sống mà nó vui vẻ hoan hỷ an lạc á, thì đó là có cái sự mà nó lấy cái tinh thần để nuôi cái thể xác này. Còn nếu mà chúng ta ăn là không có cái chánh niệm cách này cái khác là thấy nó thiếu thốn, thích ăn hoài, tối ngày để ăn hoài thấy cũng vẫn đói, nên mà cũng vẫn thấy ốm chứ không có thấy mập. Mà nhớ cái đó, không có sự an lạc. Nó thành cái thiền diệt thực, pháp hỷ thực là cái việc nó quan trọng nhất. Nó thành nó vậy, mình thấy có người ngồi cái tuần lễ mà đâu có chết, nhớ không ăn không uống, đó là thiền định, nuôi trong cái định đó, hỷ lạc trong đó, họ lấy cái đó họ sống. Nhưng mà mình thấy những người ở rừng ở rú ta đâu có gì mà ăn, họ lấy cái pháp hỷ với cái thiền diệt để họ nuôi, ăn ít đi nhưng họ vẫn giữ cái thân này mà tu được, cái đó rất cần. Ha, thành mình ăn nhiều là lúc nào cũng đói, lúc nào cũng mất, ta kêu ngạo quỷ nha. Ăn nhiều thiếu thốn, lúc nào cũng thiếu thốn. Ha, ăn nhiều người ta nói là súc sanh, ăn nó mập nó lớn này kia, là tối ngày là mình thấy súc sanh đâu có làm gì đâu, nuôi heo tối ngày nó ăn không, nó không biết làm gì nữa, ăn là nằm ngủ, nó rồi thức dậy là ăn nữa vậy thôi. Mà ta nuôi đó để người ta lấy thịt cho nặng ký ta bán. Còn mình đây là nuôi ăn mà nó mập nó mạnh để vậy nặng khổ sở cho những người khi bệnh ta đỡ lên đỡ xuống, rồi khổ những người ta liệm, khổ như là khi dân vô trong Bình Hưng Hòa nó cực khổ, nhưng đó không sướng ít vậy đó. Nhớ cho đó là mình là làm sao ăn là nó phương tiện để nuôi cái thân tạm bợ này để làm một cái gì đó. Hai cái đó là cái rất quan trọng. Hai thằng cái số tỳ kheo nó về cái sát vệ rồi cái đứa Phật hỏi ba cái việc đó, thì những vị tỳ kheo kia đó là riêng cái số tỳ kheo Thắng Huệ. Thắng Huệ thì là nói chúng con là cũng là an lạc, chúng con hòa hợp mà tứ sự cúng dường. Đức Phật có hỏi này, nó con quá dư giả đầy đủ. Thì khi mà nói như vậy rồi, A Nan ngồi kế Phật á, mở miệng nói liền, nói các ông mà không nói là ta cũng biết các ông nó dư giả nữa, ta ông nào cũng nặng ký, ông nào cũng dư ký không à, biết rõ các ông thân thể đẩy đà như vậy. Thì Đức Phật nó hỏi là những cái chỗ khác hỏi thì sao trả lời khó khăn trên tứ sự cúng dường, mấy ông có quá dư giả như vậy do cái pháp nào? Rồi các ông nói là tụi con nói với nhau là người này chứng A-la-hán, người kia chứng La-hán, thành ra đem cúng đồ ăn không hết. Đức Phật có tóm là hỏi một câu, vậy mà ông có chứng thiệt không? 500 vị ông nào nó không có ông nào chứng hết á. Thì Đức Phật nó đưa ra cái thế gian có 5 cái loại giặc, nhớ 5 cái loại giặc, mà 5 cái loại giặc này chỉ có một loại thế gian, còn nhiêu là giặc bô thầy chùa, 4 loại giặc này trong chùa hết á. Mà được gọi là trong luật gọi là đại tạc, là giặc lớn nữa. Nhớ ai nhớ 5 loại giặc nào không? Giặc thứ nhất là những người có đủ quyền hành, đủ sức mạnh đi giết cướp nước khác. Nhớ là nó có sức mạnh như vậy, họ chinh phạt qua, họ cướp bóc nước khác đó. Đó là cái giặc thứ nhất ở thế gian. Cái giặc thứ hai là cái người mà không chứng ngộ, nói mình chứng ngộ. Cái hạng thứ ba là đem pháp tà mạng ra gieo rắc trong nhân gian. Cái hạng thứ tư này là những cái lời Phật nói hay chánh nhân nói mà mình nói là mình nói. Cái hạng thứ năm nữa là người không thanh tịnh mà xưng mình là thanh tịnh. Đó là 5 cái hạng dạng lớn nhất, mà 4 cái loại vật sau đều hoàn toàn là của trong chùa, của mấy ông thầy tu không à. Thế gian có một cái đại giặc thôi, mà về đại chùa là 4 cái loại giặc nha. Đó là mình không chứng mà nói chứng nha. Còn nếu mà nói là chứng mà mình vì miệng bụng mình đổi thì Đức Phật cũng rạy. Số mà chứng ngộ mà mình nói không đúng đối tượng Đức Phật nói mấy ông vậy, giống như là cái dâm nữ đem sắc đẹp ra để mà đổi lấy chén cơm nuôi miệng bụng. Ta nhớ đó là cái giáo pháp của Đức Phật. Người ta kiếm vô lượng kiếp được những cái giáo pháp này ra khỏi sanh tử, mà ông đem đổi cái chén cơm của ông này kia nọ nuôi cái miệng bụng thì quá đơn giản, quá rẻ đi. Nhớ Đức Phật đã rầy rầy mình chứng ngộ, mình nói không đúng đối tượng. Còn những người không chứng ngộ nói là mình chứng ngộ vì cái gạt gẫm người ta, thì đó là giặc lớn. Đức Phật sẵn cái việc nói ba cái việc đó, đó là nó cái bộ mà của căn bản. Còn bộ tướng phần là Phật nói là một cái số tỳ kheo gì cái mất mùa đến cái gì cái dùng đó để mà người này nói người kia chứng ngộ, để mà có Phật tử cúng nhiều, chứ không có nói riêng về cái từng người hay nói là cái tên nào đó. Nó là nó dối nha, tỳ kheo nói đại vọng ngữ á. Thì mình thấy nha, bây giờ đôi khi chúng ta là những chùa chiền cách này cách khác, nếu mình làm những cái gì mà cái vật chất có để mình thấy mình nó là lợi dụng cái đó để mình làm được cho mình gạt gẫm Phật tử, mà mình làm những cái việc đó mà không phải là phương tiện độ sanh thì cái đó tội lắm. Mình biết cái đó là sai nhưng phải nói, nhưng phải bày ra cái việc đó không lợi ích thật sự, nhưng bày ra gì đó để người ta cúng kiến nhiều hay có lợi dưỡng nhiều thì cái đó là cái mà lạc vào trong này chứ không phải thường đâu. Còn mình làm cái phương tiện để mà cho họ đến, ví dụ nói như cúng sao, bây giờ thấy cái truyền thống của người Việt Nam rồi, mà giờ mình là nếu không bày ra cúng sao mùng 8 tháng giêng hay là tháng giêng cúng sao cho nó rằm á, thì họ không lại chùa, tại vì một năm họ không đến chùa lần nào. Chỉ trừ cái ngày cúng sao họ đến thôi, vì họ sợ chết. Nó lại đó cúng sao họ xin xỏ đủ thứ gì đó. Ha, mà mình bây giờ mình không có làm cái việc đó, cái phương tiện, thì suốt năm họ không có đến lần nào. Mà mình biết đó, việc làm đó là phương tiện độ sanh, không phải là cúng sao để có tiền. Ha, giờ là cúng sao và bỏ cúng sao, đó là vì cúng sao này là tiền nhiều, tháng giêng là tiền nhiều lắm. Thành thường thường ở quê họ nó cúng từ mùng 1 cho cúng tới rằm, ăn cả năm mà. Nào tháng giêng không là ăn cả năm như vậy. Tại vì cái truyền thống phong tục quen là ai tới đó cũng cúng sao. Nhưng mà sợ nếu mà không cúng thì đầu năm thì cho nó xui cả năm cách này cách khác rồi mới bày ra là La Hầu Chánh Thất Kiến Hung Tai Thổ Tú Thi Diệu Tứ Bát Ai, mà cái đó mình thấy hoàn toàn không đúng. Nhiều cái chùa để cái bản thiệt lớn vậy. Ha, rồi cái sau cô cái năm nay tháng mấy nó nặng dữ lắm này kia nọ, thôi cúng nhiều một chút. Có cái ông thầy trong thành phố nè, ông nói là gia đình của cô là gặp những tai nạn tương lai như vậy á, bây giờ đưa cho tôi 1 tỷ tôi cầu nguyện cho. Thôi bà này bà giàu lắm, đưa 1 tỷ liền cho ông thầy cầu nguyện cho 3 tháng sau bà lợi là cô còn nữa. Còn cái gì đó chẳng hạn, bây giờ đưa tôi 1 tỷ nữa, tôi để cho nó sạch hết, thầy đưa 1 tỷ nữa. Khiếp như vậy, họ vô đây họ nói à. Như vậy mình để thấy là cướp rõ ràng cái đại vật ở trên thế gian này. Khiếp luôn cho mấy thường. Họ nghe, mà miệng mấy ông thầy nói thì ưa sợ lắm. Nó thắng mấy thì xui này kia nọ, đưa đây tôi phóng sanh, đưa đây cúng giải hạn, giải đồ đủ, thứ bao nhiêu ngọn đèn bài đó. Thật sự mình cũng việc làm đó mà mình nói cho họ hướng về Phật Pháp. Ví dụ như tháng 7 này là cô bị cái sao La Hầu sao gì đó, nếu ví dụ La Hầu Chánh Thất Kiến Hung Tai, cô năm nay bị cái sao La Hầu này là La Hầu với tháng 7 với tháng giêng này nặng, thôi 2 tháng này cô ăn chay đi, cô phóng sanh nhiều, cô làm việc thiện nhiều thì quá, đi chùa nhiều, lại Phật nhiều đó, thì cái đó thì nó được. Còn mình bài ta hỏi, cái đó là cái phương tiện độ sanh, thì nó là cái phương tiện. Ta thật tế lý địa, bất cợ nhất trần mà vạn hạnh môn chung, bất sản nhất pháp, vạn hạnh môn chung. Thì cái phương tiện đó thì cái không bỏ một cái pháp nào hết, nhưng mà do cái tâm mình. Còn nếu mà ông thầy mà ông lợi dụng cái đó để mà có lợi cái này cái khác nó trật. Cũng như trong cái giới sát mình thấy là Đức Phật có khai đó, khai ra là hàng Bồ Tát giết nhưng mà không phạm giới còn được nhiều công đức. Nhớ cái chỗ này, nếu mà không khéo thì mà phạm giới sát, mình không hiểu thì nó mới sát. Thì ra trận mình không bắn nó bắn mình, thì thôi bắn nó trước thì để mình được sống thì nó phạm giới sát. Nhớ, còn mình bắn nó để vì cái đồng bào, vì lợi ích cho chúng sanh, vì bao nhiêu người này kia kia nọ, đó là mình thương nó, mình giết giết nó để nó khỏi có đọa với địa ngục này. Mình đợi phải dẫn cái câu chuyện mà một tướng cướp ở trong 500 thiền buông á, nếu mà không giết nó sẽ giết 499 người này, cướp hết của như vậy, nó phải đọa vào địa ngục vô gián. Nó rõ ràng mà để nó đọa vào địa ngục vô gián thì rất là tội nó, mà mình thương nó, mình giết nó để nó khỏi đọa vào địa ngục vô gián, mình chỉ đọa vào trong địa ngục thôi vì lòng từ bi mình. Thì vậy Đức Phật mới cho là có nhiều công đức mà không phạm giới. Giờ không giết nó giết mình đi, thì cái đó nó phạm. Mà phải mình phải nói cho rành rẽ, dạy luật hay đi đâu ấy phải nói như thể hiện được tinh thần Bồ Tát. Giết mà thương đó, giết mà vì lòng từ bi mà giết, chứ không phải ác tâm mà giết. Chứ thường thường nó giết là gì? Do cái tâm sân, tâm tham và cái tâm si, ba việc đó làm chủ nó giết. Sân là mình giết đó, tham là giết đó, để buôn bán có tiền giết con vật này vật kia. Si là không có buôn bán, không có sân, nhưng mà đổ nước cho những cái trùng nó chết, không có phân biệt, không biết được là si mê. Ví dụ đó thuộc về tham sân si, nó đủ hết trong đó. Thì mình là giết vì lòng từ bi mình giết, chẳng những không có tội, không phạm giới. Nhớ, không phạm giới mà còn nhiều công đức. Không phạm giới thì có nghĩa là trong giới Bồ Tát là chúng ta không phạm giới Bồ Tát, nhưng tánh giới nó phải trả. Nhớ, nhưng phải trả. Nhưng mà trả với cái Bồ Tát, với cái tâm niệm mà có thấy gì mà nó đau khổ. Học mình phải phân cho nó kỹ vấn đề đó, chứ không thôi là trời mình là nó giới nó trật đi. Trở lại bài là nói nói dối nạn là đắc là quả chứng nha, mong cầu danh lợi nên gọi là dối nạn. Dạy người nói dối, dạy người vì mình mà khoe khoang đạo đức tốt để được danh lợi thì tội trọng giống nhau. Đó, mình dạy người, mình không nói mình, nhưng kêu người khác nói là ông này tu hành đồ, là đạo đức đồ nhiều được này được kia cho người ta cúng, mà cái danh và cái lợi thuộc về mình, đó là coi như là phạm tội trọng. Còn hoặc dạy người tự nói chứng thánh nhưng danh lợi thuộc về người kia thì kết tội khinh. Giới này gồm chế ha, mình dạy người ta nói nhưng mà danh và lợi không phải mình, thuộc về người kia ha, thì cái này phạm tội khinh thôi ha. Thành ra là đại vọng ngữ là vì danh vì lợi mình nói hoặc dạy người nói, đó là phạm tội nặng ha. Thì trong cái tứ Phật mà nói dối này là động cơ là ai? Nói trong tứ phần á, hồi nãy thầy nói là nói trong cái căn bản, mà căn bản đề cập có La Hầu La nè, là nói dối. Rồi cái bộ tứ phần là nói ngài Tượng Lực á, tỳ kheo Tượng Lực, nhớ không? Tỳ kheo Tượng Lực là ổng luôn luôn lúc nào là ổng thích là biện luận, nó đi tới đâu là biện luận tới đó. Thành cái lúc đó có một cái nhà ngoại đạo biện luận giỏi ha, mà ổng đi ngang ở chỗ đông ở ngoài chợ, bụng thì ổng buộc giải nhiều lớp như ổng quấn giải, ban ngày mà ổng cầm đuốc ổng đi, nhớ chuyện đó rồi phải không? Rồi ta hỏi ban ngày đâu có tối mà ổng cầm đuốc như vậy ha, rồi sao cái bụng mà ổng là bó nhiều lớp giải, ổng có sự hiểu biết tôi nó nhiều quá đi, không lấy giải mà bó nứt bụng nó chết. Thành tôi lấy giải tôi bó cái bụng lại ha, rồi chúng sanh bao nhiêu người xung quanh này họ ngu dốt á, tôi phải lấy cái đuốc mà tôi xoay đường cho họ. Rốt cuộc cái ông đi gặp ma tỳ kheo Tường Lực để ôm bình bát, thấy cái cảnh lạ, Tường Lực mới là hỏi ông cũng nói y như vậy. Rồi Tường Lực tức mình rồi thôi rủ ngày mai ông lại ngay chỗ công viên đó, chỗ đó mấy giờ như vậy, tôi gặp ông sẽ biện luận. Ha, thì cái ông ngoại đạo kia biết Tường Lục là đệ tử Đức Thích Ca, mà đệ tử Đức Thích Ca là cái biện luận cũng là không phải là thường. Ha, thì mà hẹn là tới đó. Ha, thì Tường Lục về mới nghĩ, nghĩ mà mình mà đối với ông này mình không biết ông giỏi hay dở. Ha, nhưng nếu mà mình thắng ổng á thì cái tiếng tâm mình cũng có, cũng ôm mình báo đi xuất thực vậy, chứ không ai cúng cho mình ăn. Ha, rồi giả như mình biện luận với ổng mà mình thua ổng á, à, chắc đói, đi tới đâu họ chê mình không cúng nữa. Ha, thì thôi mình hứa với ổng như vậy, thôi mình tránh bớt. Kia nghe ấy là ổng chuẩn bị rồi, là bài vở chuẩn bị rồi, tinh thần là hết, là tới đó ông chờ hoài, ngồi tới cái giờ, qua cái giờ mà ông kê Tượng Lực mà ông ấy rồi thì coi như là không có, chờ hoài không có, thôi về. Về ông đi ra ngoài đường gặp Tượng Lực, nói là thầy, à, là hứa với tôi lợi đến đó mà biện luận sao thầy đi mất đi. Tượng Lực nói, ủa quên chứ, hôm qua tôi hứa với ông mà tôi quên. Thì làm cho cái ngoại đạo này sợ thêm nữa. Cái việc mình thức suốt đêm mình lo việc này việc kia chuẩn bị, mà ông này có rất là tỉnh bơ không gì vậy, là ông cao cường lắm rồi. À, thôi hứa là trưa mai, sáng mai cũng ngay chỗ đó như vậy. Ông ngoại đạo này về thức sáng đêm để mà soạn bài, soạn vở là đủ cách để đối với cái ông này. Ông này đệ tử Phật mà ông tỉnh bơ như vậy là ông cao cường chứ lắm, không phải thường. Rồi tới bữa sau, à, cũng y giờ đó nữa, Tường Lực cũng tránh luôn nữa, không có tới đó, ông này chờ hoài không có. À, thì hết giờ đâu đâu mới đi, ông mới ra, ông nói là đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, thì nói dối cái tay này tới Phật. À, Phật mới là kêu Tượng Lực lên rầy ba cái việc này là chế giới. Nha. Thế thì còn cái bộ Ma Tăng Kỳ thì cái duyên khởi này nó khác, tên nó khác trong bộ Ma Tăng Kỳ đưa ra không phải Tượng Lực, mà cái duyên khởi nó hơi khác hơn chút. Đó là cái tên là Thi La Già Bà. Cái ông này khi mà tăng bị cử tội thì ông cứ ông chối, ông chối quanh co cách này cách khác, làm cho tăng nó phiền phức trong đó. Đức Phật mới chế giới, đó là cái bộ Tăng Kỳ nó dối của Thi Lị Đa Gia Bà, đó là Tăng Kỳ. À, còn căn bản thì nói là Hồ La và Pháp Thủ, mà Pháp Thủ là à, có thể là cái tên khác của Tường Lực đi. À, là trong cái căn bản á. À, thì La Hầu La, à, thì nó có là cái mật hạnh. À, mật hạnh là đệ nhất ở trong hàng thập đại đệ tử. À, khi biết Phật mà ở trong tinh xá Kỳ Hoàng á, à, thì Phật tử có hỏi Đức Như Lai ở đâu, thì La Hầu La nó ở Linh Thú. Thì nó ở Linh Thú thì họ chạ lên Linh Thú không có Phật. Rồi khi mà Phật mà ở Linh Thú thì ai gặp là La Hầu La mới nói là ở Xá Vệ. Nhiều lần như vậy biết là Hầu La nó dối, họ trách thưa với Phật. Ha, thì Đức Phật mới kêu La Hầu La lên. À, Phật kêu lấy cái chậu, múc cái chậu nước cho Đức Phật rửa chân. Khi Đức Phật rửa chân rồi là Đức Phật kêu La Hầu La sử dụng cái nước này đem đi làm này làm kia sử dụng. La Hầu La nó nước này dơ à, dơ là bất tịnh, đâu có xài gì được nữa. Thế Phật cũng nói vậy, có người đệ tử Phật ông mà nói dối vậy không có xài vô đâu được hết á, nó dơ rồi. Ha, thì Đức Phật kêu La Hầu La đổ cái chậu nước. Ha, đổ chậu nước rồi, ha, thì Đức Phật mới nói, ủa sao nước trong chậu không có, nó đổ hết ra ngoài. Ha, thì Đức Phật mới nói ông cũng vậy. Ha, ông coi là nói dối, nếu mà làm tỳ kheo mà nói dối như vậy thì cũng không có, không xài vậy đâu, cũng như nước Pháp mà không có. Thế rồi là Đức Phật mới kêu La Hầu La úp cái chậu xuống, úp cái chậu kêu dở lên, nó có nước nữa, thật ở chậu úp thì đâu có nước nữa. Đức Phật nói người nói dấu cũng vậy, nếu nói dấu thì không bao giờ có cái pháp mà ở trong cái tâm người đó được. Cho nên Đức Phật mới là cấm, đưa ra là không có được nói dối. Mà cái này về cái mật hạnh của La Hầu La nó dấu để mà chơi thôi, để gạt người ta thôi, chứ cho nó vui vậy thôi, của chú trẻ chứ không có là ham danh ham lợi nha. Nó giấu này, nó giấu Phật cũng cấm. À, thì phương tiện nó giấu trong này có nói là phương tiện nó giấu á, là hiển bày các cái phương tiện lạ hoặc dựa vào thần tiên bói toán quỷ thần hoặc dùng chú thuật khiến người thấy các cảnh trong mộng. Cái là cái phương tiện nó dối, hiển bày các thứ phương tiện lạ. Rồi nhân nó dối là khởi cái tâm muốn dối gạt người khác để được danh lợi. Ta mình ham danh ham lợi là cái từ cái quá khứ đã có cái nhân, từ quá khứ cái nhân nó dối khởi cái tâm. Rồi duyên nó dối là đi đứng nằm ngồi nói năng im lặng dùng làm phương tiện oai nghi để hiển thánh đức. Thế thí dụ như mình thường thường ha, mình là giỡn là mất oai nghi đủ thứ, bước đi bước là nhảy muốn ba bốn bước như vậy, thấy Phật tử ông đi liêm diêm mà trong luật của nó giả trang thiền tướng đó, đó là tính cách cũng nó dối á. À, pháp nó dối là các cái pháp như thập địa như tứ quả rồi mình nói cái đó là những cái pháp này. Nghiệp nó dối mà lời nói mình rõ ràng người kia mà hiểu được nó là nó dối ha, mình nói rõ ràng cái lời đó rồi người kia hiểu được đó là nó phạm. Cho đến nêu ra giới khinh so sánh với giới trọng để gồm chế cho người nói dối nhẹ thì phân ra cái đại dòng ngữ với cái dòng ngữ. Thân tâm nói dối dùng thân nghiệp để biểu hiện bằng tướng cũng gọi là nói dối, như hỏi ông đắc quả chưa, người kia gật đầu để biểu hiện tướng đắc, ta không có nói ra miệng là nói là cái thân thôi. Lại hỏi ông có thanh tịnh không, người kia im lặng không trả lời, đều do tâm lừa dối mà lộ ra thân tướng khiến người kia hiểu được, mặc dù họ chẳng nói nhưng cũng gọi là nói dối. Nó thân cũng nói dối mà tâm cũng nói dối. Chánh ngữ là nói như là đúng sự thật. Chánh kiến là vì sanh tử, vì bồ đề, vì chúng sanh, chẳng phải vì danh lợi. Tại đem chánh ngữ chánh kiến cho tất cả chúng sanh mà đem những cái lời giọng ngữ như vậy, tà ngữ tà kiến là chánh kiến này vì sanh tử, vì bồ đề, vì chúng sanh, đó là chánh kiến. Trái lại với tà ngữ tà kiến, tà ngữ tà kiến trái lại ở trên có thể biết. Tà nghiệp theo tà ngữ tà kiến thì nhất định thành ác nghiệp tà mạng ha. Thành ra là nếu mình nói là cái thân theo tà ngữ tà kiến đủ thứ thì chắc chắn mình vì cái ác nghiệp của mình là cái sự tà mạng ha, mình nói dối để mà có danh có lợi, đó là sống là cái tà mạng. Giới này gồm hai nghiệp tánh là giá, đủ năm duyên là thành trọng ha. Cái này là phạm tướng, kể phạm tướng nha. Chúng sanh có ba phẩm thượng trung hạ, như trên đã nói. Trong cảnh thượng phẩm, nếu nói đối với cha mẹ sư tăng thì bị phạm tội trọng là nếu nói dối với thánh nhân thì chỉ bị kết tội phương tiện. Cái này là cái là riêng cái Bồ Tát giới mới phân ra vậy, chứ thinh văn không có. Phân là thinh văn là nói nếu mình nói dối Phật, nói là thánh nhân, cha mẹ, là sư tăng, cái đó là bậc kính điền và ân điền mà mình cúng dường không hết mà mình để dối để gạt cái đó thì coi như là phạm tội nặng, không có phân tích chi tiết nữa ha. Còn đây ta nói là nếu mà nói với thánh nhân á, chỉ kết tội phương tiện thôi, tất nhiên thâu lan giá. Cái kia ba la di thì cái này thâu lan giá, tại vì mình nói thánh nhân không có gạt được. Cái điểm chính là nói để gạt ha. Ví dụ như con cái chẳng hạn, nói là xin tiền cha mẹ đi học, nhưng mà rốt cuộc rồi nói là xin tiền để mà nó đi nhảy đầm này kia nọ thì cái đó nó giấu cha mẹ ha, thì cái này cái bực thượng ha. Còn giấu với thánh nhân là ta biết, đâu có gạt ra được, giả trang hình tướng ta cũng biết hết á, thì thánh nhân không gạt được. Nhưng kết tội phương tiện mà sau đó là có Bồ Tát giới phân ra ha. Thành ra trong cái giới mà trộm á, Bồ Tát giới phân ra, thinh văn thì không phân. Thinh văn nếu mình năm tiền dời khỏi chỗ là phạm ba la di liền, không có nói gì thêm, là chúng nhớ không nói gì thêm. Nếu mà cái của nó có chủ, biết rằng là của có chủ mà cái tâm mình tham dời khỏi chỗ là phạm ba la di, là thinh văn về nhận định trên cái dưới tướng mà nói. Còn Bồ Tát khác à, Bồ Tát cái đó là căn bản. Nhưng ví dụ mình trộm của một ông nhà giàu 10 lượng vàng, có thể tội nhẹ hơn một cái người lượm ni lông mà một chỉ vàng. Tại một chỉ vàng này, một cái sự nghiệp của một cái người đó, mình trộm một chỉ vàng nó rất đau khổ. Còn cái nhà giàu kia họ 10 lượng vàng chứ chưa có đau khổ bằng cái này. thì tùy theo cái tâm họ là khổ nhiều khổ ít mà kết tội nặng nhẹ. Bồ Tát còn cái chi tiết về cái phần đó là kết cái tội tâm, còn sinh văn kết cái tội tướng mà thôi. Để chúng mấy cái đó nên mình nên nhớ để mình khi mà định tội. Nên đó là tùy theo cái tâm niệm của cái đơn phương kia nữa. Rồi đây mình tu mình xài tiền nó cũng dễ. Ví dụ như trong luật cũng có nói, nếu mình là xài tiền của cha mẹ mình ít mắc nợ, nợ nó nhẹ hơn. Tại vì sao? Tại vì cha mẹ mình cho tiền mình với cái tình cảm mẹ con trong thân quyến, thì mình xài cái đó là nó đem cúng cái đó là cúng nó nhẹ, mình xài sao nó nhẹ. Còn nếu cái người kia họ cúng muốn mình thành Phật, ha, muốn mình thành Phật như vậy, thì ở trong cái trong Bồ Tát gì, ở trong kinh gì là nói là con có thể con cứu hết mà trộm của thường trụ không cứu được. Tại vì những người kia họ mang tiền vô trong chùa này, họ cúng với cái tâm niệm là cho hàng chư tăng mà thành Phật, thành cái vật cúng nó rất là nặng, nên bốn hộp cơm mà nó nặng hơn bốn cục đá dằn cái ý nghĩa đó. Họ đem vô đây họ cúng với cái tinh thần đó. Còn cha mẹ của mình là cúng với cái tình cảm cha con này kia đó, mình nhận cái đó mình nó nhẹ hơn. Để mình phân tích lấy cái đó ha, thật là mình thấy hàng ngày có Phật tử cũng vậy. Nhiều cái bà mà má chét mót để dành tiền dành dụm mà đem vô cúng mình 100 á, mình thấy cái tiền nó rất là nặng, rất là nặng đối với của họ. Còn bây giờ những cái Phật tử tâm rất là rộng rãi, nhớ tâm rất rộng rãi, đem cúng mà rất bình thường, cúng mình 1 triệu 2 triệu rất là bình thường. Còn những người rất là keo kiết, họ đem cúng 1 triệu 2 triệu mình thấy rất nặng, nặng hơn cái tảng đá nữa. Còn người kia cúng 1 20 triệu mình thấy nhẹ, thì cái tiền xài của mình cũng vậy. Họ cúng mình nhẹ lắm, họ không thấy gì á. Thì cái đó cái tiền có nặng có nhẹ trong mỗi người, thì mình nhận tiền đó mình thấy nó cũng nó khác. Nhiều người mình thấy nó rất nhẹ nhàng, đem có 100 triệu hay gì họ cúng rất nhẹ. Còn nhiều người 1 2 triệu họ bỏ ra cả một vấn đề, họ giàu họ có tiền nhưng họ thấy nặng lắm, lớn cái tiền nó lớn dữ lắm. Nó tùy theo thì cái Bồ Tát giới có cái liên quan đến cái chi tiết đó. Thì đối với thánh nhân kết tạo phương tiện, bởi vì những vị này không còn mê hoặc, lại còn có thể dùng thần lực ngăn chặn những người khác không cho nghe được, nên kết tạo phương tiện. Nếu trong hàng thánh quả đến nói với người chưa chứng tha tâm trí thì cũng vẫn phạm trọng tội. Dầu đó là hàng thánh nhưng mà chưa chứng quả tha tâm trí, tha tâm thông chưa biết cái tâm niệm rồi đó, mình gạt thì cũng vẫn phạm trọng. Hướng đến hàng trời người dân dân là cảnh trung phẩm, đồng phạm trọng tội. Tại hàng trời hàng người thì không có thể là mình gạt được, vì chính là cảnh làm cho họ bị mê hoặc. Hoặc chư thiên có tha tâm thông nhưng chẳng bị mê hoặc thì chỉ kết tội phương tiện mà thôi. Hướng cảnh hạ phẩm có chỗ nói là cũng phạm trọng, nhưng riêng bộ nghĩa sớ thì nó kết tội khinh. Nay nói là bậc hạ phẩm vì họ hiểu được lời nói của pháp sư thọ giới, đến đó nói cùng phạm tội trọng, do khởi tâm niệm dối gạt quỷ thần súc sanh làm môi giới để được danh lợi thì có thể bị mất giới, nhưng cho phép thọ lại hoặc có thể kết trọng tội mà không mất giới. Thì cái này ta chia ra 3 phẩm chúng sanh á. Ân điền nói cha mẹ thầy tổ mình thuộc về ân, hay cha mẹ thì ân điền không, còn nếu chúng sanh không là gì, điền bi điền. Còn Phật thánh nhân nó là kỉnh điền, nhớ kỉnh điền. Còn thầy tổ mình là vừa kỉnh điền vừa ân điền. Kỉnh điền là bậc thầy ha, là ân điền là dạy dỗ cho mình. Còn cha mẹ đó thì ân điền không à. Còn chúng sanh là bi điền ha, đó là có 3 cái ruộng phước á. Ha, thì đây là nó thượng phẩm, là những bậc thánh nhân sư tăng cha mẹ mình ở thượng phẩm. Còn trung phẩm là người thường ở trời, còn hạ phẩm như cái loài súc sanh hay quỷ thần. Tưởng chúng sanh có 6 câu, 2 câu đúng, 2 câu nghi, 2 câu lệch, nghĩa là 2 câu trọng, 2 câu khinh và 2 câu không phạm như trước đã trình bày vậy trước đó. Thánh nhân tưởng là thánh nhân, nghi là thánh nhân, nên nói dối thì kết thành khinh tội. rồi thánh nhân mà tưởng là chẳng phải thánh nhân nên nói dối kết tội trọng, rồi thánh nhân mà tưởng chẳng phải thánh nhân là có ý mình gạt đó, nó là trọng tội. Chẳng phải thánh nhân mà tưởng là chẳng phải thánh nhân, nghi chẳng phải thánh nhân nói dối kết tội trọng là thường thôi. Chẳng phải thánh nhân mà tưởng là thánh nhân cho nên nói dối thì kết tội khinh. Ha, tại vì chẳng phải thánh nhân mà tưởng người đó là thánh nhân mình mới là gạt. Lại nữa, người mà tưởng người nghi là người nên nói dối thì kết hành trọng. Người mà tưởng là phi nhân nên nói dối kết hơi khinh tội hay nhẹ. Phi nhân mà tưởng là người nghi là người nên kết thành hơi trọng tội. Phi nhân và tưởng là phi nhân kết thành khinh tội. Thì ở trong này có thể mình duyên với cái luật của Tinh Văn á, mình nói là hơi khinh tội này nó là thâu lăng giá, thì trong này mới nói là chỉ là khinh và trọng. Trọng là thuộc về ba la di mà khinh nó thuộc về tội nhẹ. Ha, rồi là cái hơi khinh tội này cái khoảng giữa có thể nó thâu lăng giá. Ha, ví dụ như trộm 5 tiền ba la di mà chở 4 tiền rưỡi 4 tiền nó là phạm thâu lăng giá, còn dưới nữa là nó thấp hơn, nó là nhẹ hơn. Đoạn văn gồm 6 câu. Trên tưởng là chúng sanh dựa theo vô tình, cho là chẳng phải chúng sanh là tương đối với hữu tình, nên có 2 câu không phạm. Đây là chỉ cho quỷ thần súc sanh tương đối với phi nhân nên chỉ luận về trọng tội, chẳng phải là không phạm. Mà phân ra từng loại nha. Cái thứ 3 rồi là có 5 duyên thành tội. Thứ 3 là tâm dối gạt, có tâm mong cầu danh lợi, chẳng phải tăng thượng mạng, cũng chẳng phải nói đùa giỡn, chính là nghiệp chủ. Nó tăng thượng mạng là lầm chứ không có cái tâm mà gạt. Do đó chia ra thông tâm và cách tâm. Thông là nó thông luôn á, còn cách tâm là ngăn này. Nếu muốn mọi người đều được nghe, tùy theo người nghe mà kết trọng tội. Nếu mà mình nói dối cho 100 người nghe thì kết 100 trọng tội vậy. Hoặc muốn người này nghe, người kia chẳng nghe, mà người này nghe thì đối với người kia không có tâm hư dối nên chẳng kết tội. Còn đối với người này thì kết tội phương tiện. Tại vì mình mà muốn cái người này nghe mà người kia chẳng có nghe, mà rốt cuộc người này không nghe mà cái người kia nghe, tất nhiên mình muốn nói dối người này mà người này không nghe mà cái người kia đó lại nghe, tại mình không muốn nói dối với người kia, nhớ, mình mới nói với người này không mà người này không nghe thì không có tội. Ha, còn cái người kia mình không muốn nghe nhưng mà họ nghe nên kia không có tâm dối nên chẳng có kết tội. Ta đâu muốn người kia nghe, tại lỡ người kia người nghe thôi, chứ mình muốn cho người này nghe, mình muốn gạt người này nhưng đâu muốn gạt người kia, nhưng người này họ không nghe mà người kia họ nghe thì mình không có chủ ý đến gạt người kia. Còn đối với người này thì kết tội phương tiện, là phương tiện tội. Nếu tăng thượng mạng thì kết tội khinh cấu. Theo kinh Giới Bổn nói, Bồ Tát mê chấp vị thiền lấy đó làm công đức nên phạm tội nhiễm ô. Bộ căn bản nói là Bồ Tát mê chấp vị thiền lấy đó công đức nên phạm tội nhiễm ô. Thứ tư là nói trọng cụ chỉ cho thập địa bích chi Phật, mặc dù hàng phàm phu ngoại đạo cũng có thể tu chứng tứ thiền tứ không, nhưng đây là thắng pháp của thế gian nên cũng đồng trọng tội. Nó hàng phàm phu á, nếu mà chỉ cho thập địa bích chi Phật, cái này là pháp phàm phu cũng có thể chứng thiền tứ không, nhưng đây là thắng pháp của thế gian nên cũng đồng trọng tội. Hai pháp quán bất tịnh và an bang là sổ tức á, là hai pháp cam lồ trong Phật pháp. Nay nó thành tựu tức là chứng có đắc trời rồng, chính là phô bày thánh đức của mình, đoạn kiết sử ra khỏi ba đường ác đều thuộc về trong việc quả chứng nên đều phạm tội trọng. Hơn nữa muốn nói chứng sơ quả mà lầm nói nhị quả, muốn nói chứng nhị quả mà lầm nói sơ quả, vân vân, vì không thỏa mãn bản hoài nói dối nên chỉ kết phương tiện tội. Nó thâu lăng giá này nhà chưa đúng đối tượng. Ví dụ như mình muốn giết cái thầy A mà mình giết nhầm cái thầy B, không thể nó phạm ba la di. Đại chúng nhớ, mình có tâm mình giết cái anh A nhưng mà giết lầm cái anh B kia, không phạm ba la di, không đúng đối tượng giết của mình nên chưa đủ điều kiện để phạm ba la di. Nhớ Thế thành mấy câu chuyện đó là tỳ kheo đi đường à, rồi gặp bà dâm nữ à, nói là thầy phá thai cho tôi à, tôi là xuất bát cho thầy à, vì tỳ kheo nói là tôi không biết thuốc gì phá thai, đưa cái bụng tôi đạp cho à, trong luật có nói à, rồi đưa cái bụng người đó đạp, thầy đó cố để đạp phá cái thai, nhớ chứ không phải đạp cho cái bà này chết. Nó đưa cái bụng tôi đạp cái thai ra, thì đạp cái thai không chết mà cái bà này chết. Nhớ cái dụng trong luật có để thì không thể kết ba la di. Tôi đâu có tâm tôi giết bà này, tôi giết cái thai thôi, không đúng đối tượng. Nhớ nên phạm thâu lăng giá. Ha, rồi cái có cô ni kia cổ đi cũng khất thực như vậy. Ha, gặp cái dâm nữ nó là cô phá thai tôi cho cô ăn, nó tôi không biết thuốc gì đưa cái bụng tôi đạp ra. Thì đạp cái thai nó chết. Cái bà là giờ mẹ không chết thì kết tội ba la di. Ở trong luật nêu ra rõ ràng để ta phân tích, giết không đúng đối tượng. Ha, thành trong luật mới nói có ông tỳ kheo đứng ở trên lầu nhảy xuống lầu tự giận tự sát á. Ha, thì quên coi ở dưới đất có ông tỳ kheo đang ngồi ở dưới, trên này nhảy xuống rớt xuống trên mình ông tỳ kheo, dưới ông tỳ kheo chết thì đâu có kết tội ông này ba la di giết tỳ kheo khác, mà ông có cái tâm mà ông tự giận như vậy kết thâu lăng giá. À, của ổng cái đó để mình biết đó là mình định tội là à, thành cái đó là cái gì, cái đó là đứng nghiêng về vấn đề tụ để mà nói kết luận để tội. À, còn cái thiên là định trên cái tội quả, thấy chết là kết ba la di, nhưng mà đó là thuộc về cái thiên tụ căn cứ trên tội tánh và cái nguyên nhân của tội. Cái nghĩa của tụ á là căn cứ vào tội tánh. Ha, tội tánh này là ông này có muốn giết là ông kết tội, nhưng mà nguyên nhân của tội ông không cố giết cái người mẹ mà giết cái thai, mà cái thai mà sống mà mẹ chết thì không thể lệnh tội ba la di được. Nhớ như cái đó là ta nói thiên với tụ có cái ý nghĩa nó khác đó. Thiên căn cứ trên tội tướng để mà định tội, còn cái tụ căn cứ vào cái tội tánh và nguyên nhân của tội. Cái nguyên nhân cái này nó không có giết cái người mẹ mà giết cái thai, nên có cái tụ sanh ra ý nghĩa cái tụ nó vậy, để phân biệt giữa tụ và thiên. Vì không thỏa mãn bản hoài nói dối nên chỉ kết phương tiện tội. Nếu nói thành tựu các pháp quán tổng tướng niệm hay biệt tổng tướng niệm, tổng tướng niệm là mình quán là nó chung, nói chung vậy. Rồi cái biệt là quán từng phần ha, thí dụ như quán tưởng về cái cõi cực lạc chẳng hạn, nó thuộc về cái niệm Phật mà quán tưởng á, từng phần ha, từng phần ở cõi cực lạc, từng phần của Đức Phật Di Đà, từng phần một thôi. Cái này nó là biệt tướng quán. Còn tổng tướng quán là quán chung, quán chung á. À, cho đến các pháp noãn đảnh nhẫn à, ta nói là tứ gia hạnh noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất á. À, tu từ cái mình dụng công, người ta nói giống như là hai cái thanh tre mà lấy cọ vào nhau á, nó có cái chất nóng là noãn à, rồi tiến lên mới đảnh nhẫn thế đệ nhất. Tứ gì nọn lãnh nhẫn thế đệ nhất phải tứ gia hạnh không, nó lâu quá lại bỏ quên. À, là nọn lãnh nhẫn thế đệ nhất nè. Càng huệ địa, càng huệ tánh địa là cái càng huệ địa này á, là nó khô, cái nước ái nó khô đi, gọi là càng huệ. Ha, là cái huệ này nó khô, nó không có à, không có phát sinh á. Càng huệ tánh địa, thập tính của biệt giáo, ngũ phẩm của viên giáo, vì đây là pháp phàm phu thì giống như không kết trọng tội, hoặc tuy kết trọng tội vẫn không mất giới. Nếu nói có gió lốc nè, quỷ thần đến chỗ ta, hoặc nói ta trì giới thanh tịnh, thông suốt tam tạng, thường tu tập thiền định, là lừa dối không chân thật, đều phạm tội khinh cấu. Thứ năm là người kia hiểu rõ chính mình à, nói hoặc dạy người nói hay viết thơ trình bày khiến người kia hiểu rõ tin phục, căn cứ vào lúc đó mà kết trọng tội. Nếu người đối diện chẳng hiểu thì kết phương tiện. Về sau nhớ lại lời nói trước đó chợt hiểu rõ ngay lúc đó thì kết trọng tội. À, cái Bồ Tát giới này nó có cái đặc biệt à, nếu mà trước mình nói là ta không hiểu ha, thì ngay lúc đó mình kết tội phương tiện thôi. Nhưng mà qua cái thời gian sau rồi họ ngẫm nghĩ cái câu nói đó của cái ông đó nói như vậy, ông thầy đó nói như vậy, ta nhớ lại, ta chợt là hiểu rõ thì coi như kết trọng tội. Dầu cái thời gian nó có cách nhưng mà Dũng vẫn kết trọng tội. Cũng như cái trộm mà Thinh Văn ta có phân tích ở chỗ này, ví dụ như Phật tử gửi đồ cho ông tỳ kheo, ta đòi, mình nói cô đâu có gửi, biết cô không có gửi nữa, hay mình nói mất, nó gửi mà mất hết rồi, thì nếu cô kia cổ chưa tin, cổ còn hy vọng, hay là trong Thinh Văn ta có phân vậy, hay là khi mà còn hy vọng là được, mình đòi cách này cách khác được, thì ông thầy nó mới kết tội phương tiện, nó chưa kết tội ba la di, nhớ chưa kết tội. Mà một khi mà cái bà này bà nghĩ thôi chắc rồi ra không cách nào lấy được ra, thì ông thầy này phạm tội ba la di liền. Mà hiểu mấy người hiểu chỗ đâu? Đoạn trộm cũng vậy, mình trộm của trộm, thí dụ mình mất cái chiếc xe, mất tiền đó là lăn trộm nó lấy mình kiếm không có, mình nó thâu chắc mất luôn rồi. Nếu nó mất luôn như vậy thì thuộc lụa ăn trộm, của này của ăn trộm là cái tư tưởng của mình, là cái tài sản của mình mất rồi thì của ăn trộm nó có mơ mốt cái đòi được cái mình lấy trở lại, mình trộm của ăn trộm, nó hiểu chưa? Đâu thành trong luật mới nói mất khoan nghĩ là mất luôn đã, nhớ người khoan nghĩ mất luôn còn hy vọng. Nếu mình nó hết hy vọng rồi thuộc của trộm, mà của trộm mình kiếm là mình lấy trở lại được, mình giật trở lại được thì trộm của ăn trộm. Nó ý là vậy đó, trong luật rất là tế nhị, ta chỉ cũng phân tích bằng cách đó. Nếu người đối diện chẳng hiểu thì kết phương tiện tội, về sau mới nhớ lại lời nói trước, chợt hiểu đó ngay lúc đó kết tội trọng. Nếu có người hỏi ông chứng đắc đạo không, nếu người này gật đầu tự nhận thì kết tội trọng, còn họ đứng im không phủ nhận thì kết khinh tội. Cái này cũng căn cứ vào trên cái tướng thân và khẩu. Ngoài ra những lời nói dối nhẹ thì tùy theo mỗi lời nói mà kết mỗi khinh cấu tội, tùy theo nhiều người lãnh hiểu lại kết nhiều khinh cấu. Nếu phiền não tăng thượng luôn luôn trái phạm mà không có tâm hổ thẹn thì mất giới Bồ Tát. Sau khi mất giới Bồ Tát nói dối trở lại chỉ mất tánh tội. Nếu người này sanh tâm hổ thẹn dứt hẳn không tiếp tục nói dối thì cho phép thọ lại, nhưng chưa chắc thấy hảo tướng, không cần thấy hảo tướng. Còn vấn đề không phạm, người cuồng loạn bệnh hoại tâm, sau đó họ chẳng nhớ, nói đùa giỡn, nói lầm, nói một mình, nói với người về các pháp thập địa thập tứ quả vân vân mà chẳng nói tự chứng. Nó nói mình tự chứng mới là phạm. Thì sao tới đây là hết giờ rồi, tới rồi kỳ sau chúng ta học thêm cái những cái giới này, nó còn liên quan rất nhiều. Thành là học được những cái phần nào liên quan giới Thinh Văn, thầy sẵn thầy nhắc lại giới Thinh Văn cho đại chúng nhớ nha. Tại vì có khi mình học lâu quá rồi mình không có nhớ, hoặc giả là nó nhiều, thành cái giới cần đọc đi đọc lại rất nhiều nha. Thành cái đĩa mà tỳ kheo ni của thầy, có một cái cô ni, cái sư cô ni mà ở bên Canada có gần thuộc lòng á, tỳ kheo ni là thầy sang trong đó là hai đĩa mà thầy dạy gần 2 năm cái khóa thứ hai á, cổ coi như là có thất câu riêng vậy, có mới gọi điện thoại vào 4 năm bữa nay, cổ này con nó thuộc lòng hết vậy, tại lúc mà làm gì con cũng là mở luôn 24/24, ngủ không nghe thôi chứ cái băng của thầy là con mở luôn như vậy, nó giảng về luật á, thầy cái chỗ nào con nhớ rành dữ lắm, nó thâm nhập á, vấn đề nhớ. Đó là cái đĩa tỳ kheo ni rồi đó, hai đĩa MP3 đó, còn bên tỳ kheo là một đĩa mà nhiều vị cũng nghe đi nghe lại rất nhiều. Thì cái khóa mà cái khóa hai á thì dạy rất kỹ, tại lúc đó là công việc của thầy nó ít, thành là nghiên cứu rồi là trong đó những cái tư liệu, những cái tên, những cái trú xứ thầy nói rất kỹ, tại vì có cái thời gian. Còn bây giờ thì thời gian nó không nhiều. Thứ hai nữa tuổi nó lớn rồi thì nó cũng quên nhiều cái, có khi cũng nói đại khái vậy, rồi khi nó lộn bên đây qua lộn bên kia nữa, nó không có bằng những cái đĩa đó. Nhưng mà mỗi cái thời gian này có một cái giá trị riêng. Thí dụ như thầy dạy bây giờ thì đôi khi thầy nói nó tên nó là cũng lộn lên lộn xuống, hoặc dạ địa danh nó cũng nó không có chính xác. Nhưng mà về cái tư tưởng nó sâu hơn, cái sự tu hành, cái sự mà mình ấy là nó cũng lặn sâu hơn những cái khóa trước, nó có về cái phần đó. Hay nhưng mà cái văn tự thì nó quên nhiều lắm, nó không có cái thời giờ mà nghiên cứu, con công việc nó nhiều quá. Nó để mình lệ đôi khi là học rồi về cũng tra cứu trở lại, đôi khi nhiều cái thầy nói nó cũng trật đi, nó lộn bên này qua bên kia. Hay mà cái ý thì coi như là có cái phần nó sâu hơn những cái khóa trước. Rồi có gì đó, để có gì hỏi không? Có không? Không hỏi không nghĩ ha.
Chúng ta